chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 19 từ câu 16 đến hết câu 22. Một hôm có một người đến thưa cùng Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh lại hỏi tôi là về điều tốt? Chỉ có một đấng nhân lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì anh hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, không được làm chứng gian, ngươi phải thảo kính cha mẹ và phải yêu đồng loại như chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi giữ từ tuổi nhỏ, vậy còn thiếu đi điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản anh có mà chia cho người nghèo, anh sẽ có một kho ở trên trời, rồi đi theo tôi. Nghe lời ấy, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Rất tiếc là khi đọc và tin mừng chúng ta mới nghe, rất nhiều người cắt nghĩa và xác định rằng Chúa đòi hỏi cái anh thanh niên giàu có, dù là anh phải chia sẻ của rồi theo Ngài anh bỏ đi đó, đó chỉ là gọi là lời khuyên phúc âm, chứ không phải là một luật đòi buộc. Bởi vì người ta nghĩ rằng cái anh này sống nhiều điều tốt mà có thể nói là trong loài người không tìm được. Ý nói đến từ nhỏ đến nay, tôi không giết người này, tôi không ngoại tình này, tôi không trộm cắp này, tôi không làm chứng gian này, tôi không thảo bất hiếu với cha mẹ. Hay quá rồi chứ. Trong đời người có thể tìm được một người nào dám nói rằng từ nhỏ đến giờ tôi không giết người, không giết người bằng gươm giáo thì cũng giết người bằng miệng lưỡi của mình. Có người nào mà tôi nói tôi không ngoại tình, không ngoại tình bằng hành động thì cũng bằng ngoại tình bằng tư tưởng. Rồi nói là tôi không trộm cắp. Trời ơi, nên là tuổi con nít mà đi qua cây xoài thế nào cũng phải chung được một quả chứ này. Và rồi không làm chứng gian, có tránh được không? Rồi luôn luôn thảo kính cha mẹ, có thật không? Mấy người làm cho cha mẹ được vui trọn cuộc đời đâu, hay là cũng có lúc xúc phạm chứ. Như vậy cái anh này sống sáu cái điều anh ta thưa với Đức Giêsu, vậy là quá tốt rồi, không tìm được đâu ở trong nhân loại này, vậy là xúc đạo hay quá rồi. Bây giờ Chúa nói anh còn thêm chút là anh chia sẻ theo tôi, đó chỉ là lời khuyên thôi. Không phải, đừng bao giờ cắt nghĩa như vậy, mà phải nói là Chúa nói chia và theo Ngài là một luật đòi buộc gắt gao. Bởi vì không có Ngài, không theo Ngài thì không có sự sống. Chúng ta nghe những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, nhiều lúc Ngài nói rất là vô lý. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh, suy gẫm kỹ những lời Đức Giêsu dạy, thì cái chỗ nào mà Ngài muốn nhấn mạnh và cho đó là quan trọng nhất cần phải nhớ, thì Ngài nói cái kiểu vô lý hay là nghịch lý hay là gây thắc mắc, đó là lối sư phạm đặc biệt của Chúa Giêsu. Tôi hay nghĩ đó là một cái huyệt của Kinh Thánh hay là cái huyệt của Chúa Giêsu. Và trong bọn người ta có những cái huyệt tức là bấm vào cái đó là nó nảy người ra có chuyện. Thì những cái điểm mà Đức Giêsu nói xem ra rất là vô lý thì nó lại là điều rất là quan trọng. Nên ngay tại tin mừng hôm nay, câu chuyện người thanh niên giàu có đến hỏi Đức Giêsu cũng cho chúng ta năm cái điểm cần phải suy nghĩ, bởi vì nó gây thắc mắc và xem ra là vô lý. Trước nhất là cái người thanh niên này rất giàu, không có thiếu của cải gì cả, vậy mà anh ta còn đi tìm sự sống đời đời. Điều đó là tố cáo rằng những người giàu có của cải nó không làm cho họ được thỏa mãn, không cho họ được bình an hạnh phúc thật. Và Chúa để như vậy để gieo vào lòng người cái khát vọng đi tìm sự giải thoát. Chứ đừng chú trương đừng có tiền mua tiên cũng được, không có đâu. Giả thử chứ có tiền có mua được tiên không? Có tiên đâu mà mua. Sao người ta lại nói có tiền mua tiên cũng được, có nghĩa là có tiền cái gì cũng có, không phải vậy đâu. Đấy, cái anh thanh niên giàu có này giàu quá đi mà còn đi tìm sự sống đời đời. Vì thế nếu chúng ta đọc sách giáo lý mới của thánh số 33, của thánh nói thế này: mầm sống vĩnh cửu của con người mang ở nơi mình, không thể gián lược duy vào của cái vật chất. Câu rất là quan trọng. Mầm sống vĩnh cửu mang nơi mình con người là bản năng rồi đấy, không gián lược, không chỉ dựa vào của cái vật chất. Cho nên cái câu hỏi của cái anh thanh niên giàu có thưa với Chúa Giêsu, tôi làm thế nào để được sống ở đời, tố giác của cái đâu có làm cho ông ta hạnh phúc thật đâu. Cái điều thứ hai là khi anh này nói anh ấy giữ được những điều không có xâm phạm đến ai đó, thì Chúa tỏ lòng yêu mến anh. Thì Ngài yêu anh ở điểm nào? Có hai điểm anh này được Đức Giêsu thương mến. Trước nhất là anh ấy đến gặp Ngài và thưa ngay: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chú chụp ngay cái câu anh nói: tại sao anh gọi tôi nhân lành? Này tôi nói cho anh biết nhỉ, không có ai nhân lành ngoại trừ Thiên Chúa. Vậy thì anh này gọi Đức Giêsu là Đức nhân lành, lại nó xác nhận Ngài là Thiên Chúa. Thế nên Ngài thương mến. Mà đã là Thiên Chúa thì không bao giờ dạy cái điều sai quấy cả. Là Thiên Chúa thì chỉ cho người ta cái con đường đi đến sự sống đời đời. Và anh này sống những điểm công bằng rất là tích cực. Trong loài người có lẽ anh không kiếm được người thứ hai đâu. Anh nói là từ nhỏ đến lớn này tôi không hề xâm phạm đến làm thiệt hại ai. Tôi không giết người này, tôi không ngoại tình này, tôi không trộm cắp này, tôi không làm chứng gian này, tôi làm thảo kính cha mẹ này. những điều anh nói như vậy thì quả thật hiếm kiếm được ha. Trên Đức Giêsu tỏ lòng thương mến anh em. Điểm thứ ba là người giàu này, dù anh không xúc phạm đến ai, nhưng mà trước mặt Chúa không phải là anh đã giữ công bằng đâu nhé. Anh không xúc phạm đến ai, xét về mặt luật xã hội, đó là công bằng đối với xã hội thôi, nhưng không phải công bằng đối với Chúa. Bởi vì công bằng đối với Chúa là phải vượt trên nữa. Không xúc phạm đến người khác đã vậy, đó là tiêu cực, còn phải là chia sẻ cho người ta nữa. Mình có của, mình có sức, mình có điều kiện phải chia. Vì tại sao mình có của? Chúa cho mà. Chúa cho thì chia. Chúa cho mình khỏe hơn người ta thì mình giúp người ta. Chúa cho mình giàu hơn người ta phải chia cho người ta. Bởi vì của cải nó là khi chia sẻ nó lộ cái dấu yêu thương. Vì thế mà giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 dạy như thế này: của cải trần gian là để cho mọi người được hưởng dùng. Mọi người chứ không phải riêng tôi à? Thiên Chúa đã đặt định trái đất này và mọi vật trên trái đất này thuộc quyền sử dụng của hết mọi người. Vì thế của cải được tạo dựng phải phân phối cho mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng, đi đôi với bằng ải. Mọi của cải, mọi sự chi trên đất này là của mọi người, phải chia đồng đều, có hợp lý, giữ chính công bằng và bằng ai. Thì anh chàng thanh niên này không chia thì đâu có phải công bằng. Nếu có thể anh này giữ được công bằng thì mới có nửa thôi, đó là công bằng về xã hội đấy, còn không công bằng trong Đức Thiên Chúa. Theo Chúa thì phải mất cả mạng sống mà, phải chia đi nỗi mất mạng. Matthew chương 10 câu 39 Chúa Giêsu nói: ai đành mất mạng sống mình thì giữ được mạng sống của mình. Anh thanh niên giàu có này sống đạo chưa mất cái gì hết, đúng không? Thì làm sao mà được vào thiên đàng, làm sao được cứu độ, làm sao được sự sống đời đời? Chúng ta cứ đọc cái trình thuật ngày cánh chung ở Matthew chương 25 và 146. Người lành và kẻ dữ, Chúa chỉ hỏi những điều tích cực, Chúa chỉ hỏi những điều chia, phải không? Xưa ta đói, ngươi cho ăn không? Ta khát, ngươi cho uống không? Ta bình trần, ngươi có cho áo mặc không? Ta không có nhà cửa, ngươi có đón không? Ta đau yếu, ngươi có đến thăm viếng không? Ta ở tù, ngươi có đến ủy đạo tiếp tế ta cho ta không? À, Chúa toàn nói những điều mà mình phải mất. Anh người bên phải được cứu độ thì nói: dạ, con không thấy Chúa nhưng mà con có làm cái điều đó cho người em. Còn bên tay trái người bị giáp phạt ấy, anh nói: nếu mà con thấy Chúa thì con đã làm, tại vì con không thấy Chúa con làm. Đấy, Chúa chỉ hỏi những điều tích cực để chia sẻ, nó có cái gì đụng đến mình, phải không? Đói cho người ta ăn. Bây giờ mình nhà có cơm nguội này, mày như thế người nghèo đến xin chén cơm, mình đưa cơm cho người ta là chó nhà mình đấy, gì cho nó ăn, đúng không? Thế bắt đầu rồi đến người nghèo họ không có áo mặc, mình có cái áo cũ cũ này không dùng nữa, không mặc nữa, đưa cho người ta, có mất không? Mất chứ, để mà lau nhà, để lau xe chứ, phải không? Rồi nó khát, người nghèo khát nước, cho nó xin đi nước, mình cho nó, có mất không? Mất công đi lấy nè, mà lấy thì phải lấy cái ly này đi, đưa cho cái người nghèo uống, cái miệng đứa nghèo nó đâu đánh răng đâu, dơ lắm. Nó uống vào cái ly của mình rồi nó nhiễm độc ở đây sao? Thế nên nó tất cả nó gì đó thì nó đụng chạm đến mình. Đấy ngày kinh chung, ngày Chúa xử người ta để ai được vào thiên đàng á, người toàn ngày nói về những cái điều nó đụng chạm đến người ta, nó mất mát, nhìn mất đất nhiều hay mất mát ít đều là mất mát, mà mất mát càng nhiều thì ơn càng lớn. Cái phúc lộc Chúa ban cho không phải chỉ là do công nghiệp của Chúa, do đức tin của Hội Thánh, mà còn là cộng cái bề dày của sự khó nhọc mất mát của mình. Mình khó nhọc nhiều, mình mất mát nhiều thì được phúc nhiều. Mình giúp ai mà chẳng cực nhọc gì thì đó chưa phải là mắc ái đâu. Nó là công bằng thôi. Giúp ai mà mình thấy mệt, mình thấy cực, mình thấy khổ vẫn vui vẻ, chứ đừng giúp người ta xong rồi khi nó đối xử với mình không tốt mình nhỏ ân hận, biết vậy ta không giúp nó nữa, không. Đã, giúp là giúp, yêu thì yêu cho đến cùng. Giăng 13 câu 1 là giúp người ta là giúp, không phải là người ta đền ơn mới giúp. Người ta ghét mình, ta giết mình cũng không ân hận, như vậy mới là bác ái tích cực để được Chúa thông nhận vào thiên đàng. Còn cái anh chàng thanh niên này, anh giữ những điều đâu có mất gì đâu, mà còn được nữa. Anh không giết người thì đâu có bị ra hỏa, anh không ngoại tình thì vợ nó thương, anh không trộm cắp thì đi xưng tội và phải đền trả, không làm chứng gian thì đừng thì người ta không có vã vào miệng cho mình, mà thảo kích cha mẹ thì được cha mẹ chia cho cả gia tài, thế cái này chả mất gì cả. Có thấy không? Thế làm sao anh này có sự sống nơi đâu? Điểm thứ 4, để đạt sự sống đời đời, Chúa dạy anh này còn phải đi thêm 2 bước nữa, anh mới được cái bước công bằng về mặt xã hội thôi. Chúa bảo anh còn phải chiêm và theo. Đấy, thì chúng ta thấy hai cái bước này, cái bước nào quan trọng nhỉ? Anh này công bằng này, không được. Rồi Chúa bảo chia này, theo Giêsu này, bước nào quan trọng? Bước nào quan trọng? Theo Giêsu mới quan trọng. Tại sao theo Giêsu quan trọng? Bởi vì có theo Giêsu, Ngài mới dạy cách chia sẻ, đúng không? Không có Ngài làm sao mình biết chia sẻ? Đâu có phải gặp người nghèo nó cứ chia vừa đi. Có Ngài ở với mình nhé, Ngài mới dạy chia cho ai và đừng chia cho ai chứ. Chia phải đúng lúc, phải thời chứ, phải chia vừa đi đâu. Đấy. Và có chia sẻ thì mới công bằng chứ. Chứ còn anh chàng này á, mới ở cái mức công bằng xã hội, chưa công bằng trước mặt Chúa, thì anh chưa đạt được một bước à, chưa đạt trọn vẹn cái mức công bằng à. Còn cái bước chia sẻ không có, theo Giêsu không chấp nhận, làm sao được vào thiên đàng? Làm sao có sự sống đời đời? Cái bước theo Giêsu để kết động với Ngài mới làm cho mọi công việc của mình làm trở thành công việc của Thiên Chúa. Còn nếu mà không kết hợp với Chúa Giêsu, công việc của mình làm như là công việc của con trâu, chết là hết. Con trâu nó cũng làm việc, nhưng nó đâu có kết hợp với Chúa đâu. Còn mình làm việc thì mình kết hợp với Chúa. Tôi rất là thích đọc lại địa chỉ Công vụ chương 5, 38, 39. Công việc nào bởi loài người có thành tựu cỡ nào chăng nữa, trước sau ra trò bụng, Cha có tồn tại để cứu mình đâu. Còn công việc nào được làm trong Thiên Chúa thì việc đó là việc của Thiên Chúa, không ai phá được. Kẻ nào phá là vô ích, không phá được, lại còn mang tội trong Thiên Chúa đấy. Vì thế mà mỗi lúc khi ta đi lễ, trước khi rước lễ, bao giờ chủ tế cũng lặp lại cái chân lý của mắt Roma chương 11 câu 36: chính nhờ người với người trong người, tức là chính nhờ Chúa Giêsu với Chúa Giêsu trong Chúa Giêsu, mọi chúc tụng vinh quang mới quy về Thiên Chúa. Đấy, khi lên rước lễ là nhớ rằng mình có Chúa Giêsu ở cùng, thì nhờ người với người trong người thì mọi việc làm của mình mới chúc tụng Thiên Chúa, mới được cứu độ. Cho nên theo Chúa, chia sẻ và cần Chúa nhất, ngoài Chúa không có gì cần hơn nữa, thì đó là cái tinh thần nghèo mà Chúa chúc lành. Đúng như câu đáp ca chúng, câu tung ngô tin mừng chúng ta lặp lại Matthew chương 5 câu 3, Chúa Giêsu chúc phúc sao: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Người nghèo khó là người chọn Chúa là trên hết. Có thể là mình rất là giàu về của cải vật chất, nhưng mà nó chỉ là phương tiện. Chúa mới là mục đích, là lẽ sống. Người đó là người nghèo trước mặt Chúa. Anh chàng thanh niên không muốn theo Giêsu, anh không phải là người nghèo, anh không có phúc. Điểm thứ năm, người thanh niên này hỏi: lạy thầy nhân lành, tôi còn phải làm gì để sống đời đời? Khi Chúa dạy anh ấy chia và theo, thì anh ấy sụ nét mặt bỏ đi. Tại sao? Tại sao anh ấy sụ nét mặt bỏ đi? Anh có thiện chí đi tìm sự sống đời đời, biết Giêsu là thầy nhân lành, là Chúa mà thầy dạy tốt lành, anh ấy buồn là làm sao? Thưa, bởi vì anh ấy cho, anh ấy tin Giêsu là Chúa đấy, nhưng mà anh ấy nghĩ rằng còn có một vị thần khác không bỏ được, đó là của cải vật chất. Anh ấy giàu quá mà. Đúng là sách Cách Ngôn chương 30 câu 9 đấy: Chúa để cho con giàu có quá thì của cải nó lấp mắt con, không nhận biết Chúa. Thì đấy là anh thanh niên này giàu quá, của cải nó lấp mắt anh. Anh ấy nhìn Chúa, nó chỉ là một vị thần thôi, còn của cải mới là Chúa của anh ấy. Trong khi đó, Chúa Giêsu nói: không ai làm tôi hai chủ, một là ghét chủ này mà mến chủ kia. Chúng con không thể làm tôi Thiên Chúa để làm tôi của cải được. Một là đã yêu của cải thì là ghét Thiên Chúa. Thế cái anh chàng này yêu của cải là ghét Thiên Chúa. Cái người giàu có thì tin tưởng của cải giải quyết mọi cái nhu cầu của thân xác mình, cho nên ngủ đi, ăn uống, vui chơi đi. Ta đọc Chúa Giêsu lên tiếng trách anh giàu: anh ý giàu quá đi, kho cũ anh ý đốt hết, xây kho mới lớn hơn, anh chất của vào đó. Anh nói là sướng chán rồi, ngủ đi, nghỉ ngơi, ta giàu quá mà. Chúa bảo: thằng ngốc, đêm nay mày ra khỏi thế gian này. Cho nên cái người giàu có mà không biết chia sẻ đó, thì luôn có cái quan niệm là xưa này tôi không có xâm phạm đến
người nào cả, tôi không làm khổ ai cả. Thì cớ gì mà phải bắt tôi chia? Tôi chưa bắt ai chia cho tôi, tại sao lại bảo tôi phải chia? Cái kiểu, cái tâm tư đó cũng giống như nhiều người nói này. Ở cơm ai người ăn, nhà ai người ở, linh hồn ai người lo, mắc mớ gì tôi. Cái kiểu mà sống cá nhân chủ nghĩa, coi mình như một hòn đảo là như vậy. Trong khi đó Chúa dạy con, Chúa không cứu con người kết riêng rẽ thiếu liên kết. Nên chia của Thánh số 9 nói, anh thấy không chia sẻ làm sao có sự liên kết. Chính cái tâm tư là yêu của cải và cho của cải mới là Chúa để giải quyết cho cái thần bụng của mình ấy, mà làm cho cái anh thanh niên này sụp hết mặt bỏ đi không theo Giê-xu. Bởi vì theo Ngài là Ngài quấy rầy người bắt bán của cải chia thì bị quấy rồi, anh ta không theo. Bởi vậy mà chiếc xe kia gặp nói rằng đón nhận tin mừng mà không đảo lộn cuộc sống của mình chỉ là một loại pha-ri-siêu giả hình bị trục xuất. Đấy, trước bảo anh chàng này phải bán của là nó đảo lộn, anh ta không thể. Thì đó là anh cũng khao khát sự sống đấy, nhưng mà sự giả hình. Những người nào, dân tộc nào, nhất là người có đạo mà lại bỏ Chúa đi thờ thần vớ vẩn, thờ của cải thì rất là khốn nạn. Nếu nay chúng ta đọc bài năm lẻ ở sách Thủ Lãnh chương 2 câu 11-19 thì sách nói như thế này này: dân Do Thái đã từng được Chúa ưu đãi đưa họ thoát khỏi nô lệ Ai Cập, cho họ định cư vào miền đất chảy sữa và mật. Ấy vậy mà họ lại bỏ Chúa đi thờ thần địa phương, thần Canaan là thần Ba-an, rồi lại thờ nữ thần Astoreth. Thần Ba-an tại sao thờ? Tại sao thờ nữ thần Astoreth? Thần Ba-an họ cho là đó là một vị thần làm cho đất đai nó phỉ nhiêu. À, họ nghĩ đến đất đai phỉ nhiêu thì thu hoạch được nhiều của chứ gì, cho nên thờ thần Ba-an. Rồi thờ thần, nữ thần Astoreth. Nữ thần Astoreth họ cho đó là thần tình yêu, thần di sản, cho nên thờ thần này để yêu nhiều, sinh con nhiều. Ôi Chúa cha, chỉ nghĩ đến cái đời này thôi. Đấy, dân Do Thái bỏ Chúa đi thờ thần Ba-an, thờ nữ thần Astoreth để có nhiều của, để sinh nhiều con. Nên Chúa để cho kẻ cướp đến tàn phá dân tộc này và không thể chống lại được. Họ chỉ rên xiết đâu, than khóc, thì Chúa lại thương, sai thủ lãnh đến để binh đỡ họ, cướp của lại cho họ. Thế nhưng mà rồi họ lại cứ theo các quả thần. Khi thủ lãnh qua đời đi thì họ còn ra tồi tệ hơn cha ông có trước đây. Đó là những người có đạo đấy nhé, được Chúa thương mà cứ đét mắt vào những cái thực tại đời này, cứ tưởng tượng ra làm gì có thần nào là thần Ba-an làm cho đất phỉ nhiêu. Phỉ nhiêu là do Chúa ban, Chúa cho mưa thuận gió hòa rồi mình phải làm canh tác vào đó ra đất phỉ nhiêu chứ. Cái đất đằng trước này, mấy năm trước đây nó có phỉ nhiêu đâu. Bây giờ trong nhà này bây giờ có cả gần 100 người, nó mới ra đây hết. Nó rất phỉ nhiêu cấy mới đến đúng không? Thế mấy năm trước chẳng cấy nó không lên, nhưng mà bây giờ ra đâu tốt quá trời. Tại vì sao? Phaolô bảo mọi sự thuộc về anh em, những cái gì nó phế thải ở gần 100 người trong này nó ra đây hết. Bây giờ em thấy cái vườn tốt đấy, đất phỉ nhiêu này, nó chúc này mình làm theo lời Chúa chứ đâu phải thờ thần Ba An mà làm cho đất vì nhiêu. Có và những kẻ mà bỏ Chúa như vậy thì chắc chắn trước đây thảm họa khôn nạn lắm. Trên bài đọc chúng ta vừa nghe Chúa nói với ông Ezekiel đi dạy dân, người nói nó không nghe đâu, người làm, người nói rồi người phải làm một cái biểu tượng, người nói với dân thế này này, các ngươi sẽ phải khóc lắm, nhưng mà khóc không được ra tiếng, nín khóc, khóc mà nín không được chảy nước mắt, các ngươi phải đội tang, người chết không được người đưa chôn, ai đưa bánh các ngươi không được ăn. Thế thì ông Ezekiel đi nói với dân như vậy, và ông nói như thế buổi chiều vợ ông chết này, và khi vợ ông chết ông không để tang, ông không khóc, đưa bánh cho ông không ăn, ông ấy buồn mà không khóc đi được. Người ta mới hỏi tại sao vợ ông chết mà ông lại có thái độ như vậy. Ông bảo này, đó là dấu tôi nói với các ngươi, các ngươi mà cứ giữ cái thói sống theo ngoại giáo, không thờ Thiên Chúa hết lòng với sức Erochikon ấy, thì các ngươi sẽ phải khổ như vậy, khổ như là vợ tôi đã chết. Tôi không khóc được vợ tôi thì các ngươi cũng vậy, gươm giáo sẽ làm cỏ các ngươi, con cháu các ngươi phải ngã gục dưới kẻ ác tàn sát, mà các ngươi không được đưa chôn, các ngươi không được khóc, các ngươi chẳng còn muốn ăn uống gì nữa. Đấy, các ngươi phải khổ đấy. Đấy, cho nên Chúa cho ông Ezekiel làm một cái biểu tượng gây thắc mắc để cho người ta hoan cải. Thế nên Tạp Ca chúng ta muốn đặt lại lời sách Đinh ở chương 32 câu 18: Thiên Chúa đã sinh ra ngươi mà ngươi đã coi thường. À, ngươi coi thường Thiên Chúa đã sinh ra ngươi, nuôi ngươi, gìn giữ ngươi, ngươi coi thường thì ngươi khổ. Vậy muốn được Thiên Chúa cứu độ thì phải nhận biết tội mình sám hối và cầu nguyện với Thánh vị 106 câu 4a: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Đó là Tạp Ca năm này. Lạy Chúa, xin Ngài thương nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Cho nên kẻ nào tham lam tiền của là gây ra tội ác nữa đấy. Phaolô nói cái gì? Tham tiền là nguồn gốc của mọi tội ác. Chưa chỉ. Một tiêu tiêu chương 6 câu 10: Tham tiền là nguồn gốc tội ác. Người ta cũng có cái thuật của người ta nhé. Tôi nhớ địa chỉ là phết được cái tường. Cười cái gì? Tôi mới chẳng có đúng không? Một thứ thơ chương 6 câu 10: Tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác. Thì cái anh chàng thanh niên này chỉ tham tiền của sẽ gây ra tội ác, chứ sao lại bảo là vô tội thì được vào thiên đàng, được sự giúp đời đời đâu. Và kẻ tham lam của cải bấu lấy thực tại đời này như thần của mình thì tự giết mình, và người đó là người phá hủy cái công trình cứu chuộc của con Thiên Chúa mà đã mất mạng để cứu người ta. Chúng ta có thể nói kẻ tham lam của cải vật chất là loài khỉ. Tại sao ta nói là loài khỉ? Khỉ nó tham lắm, tham ăn. Người ta bắt nó bằng, người ta biết nó là thứ tham, cho nên dễ bắt. Bằng cách nào? Làm cái lồng sắt, lồng sắt, lưới sắt đó. Rồi khoét một cái lỗ nhỏ bằng cái tính sao cho cái tay của khỉ nó thò vào được thôi, nhỏ thôi. Rồi trong đó treo một cái mấy cái bắp ngô vứt ở trong cái lồng đó, rồi để cái lồng sắt đó ở dưới gốc cây hay treo gốc cây mà khỉ hay đến đấy. Rồi cái người làm bẫy nấp ở trong bụi rậm, chút xíu nữa đàn khỉ chạy ra thấy bắp ngô, thế là nó tranh nhau thọc tay vào, nó lấy cầm lấy cái bắp. Khi nó cầm lấy cái bắp rồi thì người đánh bẫy xong ra cứ vậy ra mà hồ, nó la hoảng lên mà nó không chạy được. Tại sao nó cứ cầm chặt cái bắp này, nó không rút ra được nữa, và với cái lỗ nó nhỏ nên nó buông cái bắp ra thì nó rút tay ra thì nó chạy được. Nhưng mà nó vớ được cái bắp rồi đó là nó thích lắm, nó không buông nó được nữa. Cứ vậy mặc dù người ta đến bắt nó la hết, nó làm dữ tới nó mà không chạy được. Mày ngu thế, buông tay ra thì bị rút mới chạy được. Không, tham cầm nắm chặt cái bắp. Sao ở trên con thú bắt bắt khỉ cách nhau bắt vậy đó, dễ lắm, lợi dụng cái tính tham. Cho nên quỷ nó biết loài người cái thứ tham của cải, nó bắt người ta bằng cách đó, không buông được. Cho nên của cải nếu không biết dùng nó và tôn thờ nó đó, thì nó trở thành thần chết ấy. Chứ không phải là nó là nó đem lại sự sống đâu. Một tu sĩ kia đang ở trên rừng có nhiều đồi núi, ông sông sông chạy xuống, vừa chạy vừa hoáng lên ra, hu thần chết, sợ quá, tôi gặp thần chết, hu giúp đám nước ơi. Thì lúc đó có ba anh thanh niên cũng đi vào rừng để kiếm gỗ kiếm cây gì đó, kiếm đồ quý. Thì hỏi tu sĩ này, ủa thần chết à? Có anh gặp thần chết, ông gặp ma đấy chứ. Không, tôi gặp thần chết mà. Thần chết ở đâu? Ông có thể cho tôi, ngài có thể dẫn ba chúng tôi đến xem mặt thần chết không? Được chứ, đi theo tôi. Thế là tu sĩ đó dẫn ba anh thanh niên nó đến một cái hang động. Đây là thần chết ở trong này. Thế ba người đó đốt đuốc cầm gậy, nếu mà gặp thần chết thì nó đâm ta đất. Nó vào thì chả thấy thần chết, nhưng mà thấy kho báu vàng châu ngọc nhiều quá trời, người ta giấu trong đó. Thế là ba anh chàng đó mới nói đúng là thằng nó tu hóa ngu, trời ơi vàng bạc mà đây bảo thần chết, tu hóa ngu ngày xưa quá trời đấy, chỉ thấy mày chạy đi mà thần chết. Thế là ba anh hiểu đạo, bỏ vào bao. Bây giờ chia ba khó quá, chia đôi dễ chia. Thế thì hai anh ơi rửa tay này, cái này để hai đứa mình chia đôi dễ chia. Cái thằng thứ ba này mình bảo nó đi mua đồ ăn đi, vì nãy giờ mình đào mệt quá rồi, mình leo núi cũng mệt quá rồi, đói quá rồi, bảo nó mua đồ ăn đi. Rồi về chúng ta đào xong rồi chúng ta chia cho nó nữa. Thế thì bảo cái anh thứ ba đi mua đồ ăn với cái thâm ý này, mày đi mua về, mày đi mua đồ ăn về thì hai chúng tao đã đào xong rồi, bỏ hết vào bao hai chúng tao rồi, mày còn ý kiến ý coi gì nữa, tao sẽ đập chết mày luôn. Nè, để cái kho báu đó thuộc về hai chúng ta. Thế cái thằng mà được sai đi mua đồ ăn lại nghĩ được, bọn mày cứ đào đi, chúng mày ngu, tao đi mua thực phẩm, tao sẽ cho thuốc chuột vào đó, được vậy? Chúng mày ăn là chúng mày ngáp quẻo thôi, thì kho tàng chọn với tao, khỏi phải chia và khỏi phải đào. Thế cái thằng đi mua đồ ăn cho thuốc độc thận đưa về
hàng kia nó đào xong vàng rồi, bây giờ nó về kia rồi, đập chết cha chết mẹ thằng này đi, hai đừng kia xông vào đập cái thằng thứ ba mua đồ ăn về chết à. Thế thì hai anh kia bảo ừ nó mua đồ ăn về rồi ngon đáo để mình, nãy giờ mình làm vất vất vả quá trời, mình cũng phải ăn được có sức khỏe để vác kho tàng vàng bạc ra về chứ, không có làm sao có sức vác. Thế hai thằng kia ăn ăn chết luôn, thế là ba thằng cũng chết. Thế được gọi là vàng bạc là thần chết đúng không đó. Tất cả chỉ vì tham lam tiền của mà đi đến tội ác giết người, đúng là tham tiền là nguồn gốc của tội ác là vậy. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra cái đòi hỏi của tín mừng hôm nay, đi cái bước theo Giêsu và đứng hàng đầu quan trọng nhất, rồi Ngài dạy ta chia sẻ, và có như vậy mới là công bằng trước mặt Chúa, để rồi được sự sống đời đời. Amen.